tạp chí Tiêu Điểm.
Trong bối cảnh xu hướng mỹ dân lên điểm tại châu Âu, cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và quốc hội tiếp theo đó có thể đưa tổ chức mặt trận quốc gia lên tỷ lệ cao nhất. Chiến thắng của Donald Trump tại Hoa Kỳ và phong trào Brexit tại Anh tạo đà cho ứng cử viên Marine Le Pen hiện đang dẫn đầu các kết quả thăm dò ý kiến vào vòng chung kết. Do đâu mà ứng cử viên cực hữu được gần 30% dư luận ủng hộ và vì sao xu hướng cực đoan này đe dọa các nền dân chủ Tây Phương? Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Văn Huy, website Thông Luận ở Paris. Thay cha là Jean-Marie Le Pen, làm chủ tịch mặt trận quốc gia từ năm 2011. Nữ luật sư Marine Le Pen, 48 tuổi, tiếp nối ngọn cờ của một tổ chức chính trị cha truyền con nối. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, đảng cực hữu của Pháp kỳ vọng vào đà thắng lợi của hai phong trào dân túy khác là Brexit tại Anh, đưa nước Anh quay lưng lại với Liên hiệp châu Âu và bên kia bờ Đại Tây Dương, Donald Trump vào Nhà Trắng với khẩu hiệu nước Mỹ trước đã. Khác với cha với nét mặt hung hãn và luôn giận dữ, bà Marine Le Pen khôn ngoan chọn khẩu hiệu ôn hòa như là nước Pháp hòa diệu. Tuy nhiên, chiếc áo không làm nên nhà tu. Trong quyển sách Dân túy là gì, giáo sư Jean Wagner Muller thuộc Đại học Princeton, Hoa Kỳ phân tích vì sao các tổ chức mỹ dân, cho dù ở Nga, ở Đức, ở Pháp không giống nhau, nhưng tất cả đều đe dọa nền dân chủ vì không một đảng dân túy nào chịu hòa diệu, cho dù có không gian chính trị để hoạt động. Trước hết, vì sao có đến 30% dân Pháp, phần đông là công nhân và nông dân, lại nghe theo luận điểm của bà Le Pen? Nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris phân tích.
Cái cuộc vận động bầu cử tổng thống Pháp và quốc hội đông năm 2017 này đó, nó có nhiều bất trắc, tại vì hiện nay đó, phong trào cực hữu, tức là đảng mặt trận quốc gia của bà Marine Le Pen đó, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Mà cái điều này đó, nó gây ra một cái lo lắng trong xã hội Pháp nói riêng và cả châu Âu nói chung, tại vì hiện nay cái phong trào dân túy họ biết khai thác được những khuyết điểm của những chính quyền hiện nay tại châu Âu. Và trong cái cuộc vận động này đó thì đảng dân túy của bà Marine Le Pen đó, đã biết khai thác những cái lo lắng của người Pháp trước những cái sự kiện mà ngày nay cánh tả cũng như cánh hữu không giải quyết được. Thứ nhất, đó là công ăn việc làm. Thứ hai là vấn đề an ninh. Và thứ ba là làm sao phát triển lại, phục hồi lại nền kinh tế. Thì trong ba lĩnh vực này đó, thì đảng dân túy của bà Marine Le Pen đó, đã đưa ra những giải pháp có thực hiện được. Nhưng mà đối với mắt người quần chúng bình dân đó, thì họ thấy rằng đây là những cái điều mà họ ước muốn. Thì trong lĩnh vực này có nhiều người họ nói rằng nước Pháp đã dành ưu đãi cho cái người nhập cư nước ngoài nhiều quá, để họ dành công số công việc của người Pháp. Và người ta thấy rằng cái đảng của bà Marine Le Pen, mặt trận quốc gia, cho dù là dân túy nhưng quan tâm tới thì họ chắc chắn họ sẽ dành sự ủng hộ cho đó.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Cũng theo thăm dò ý kiến của Viện Cantar Suffrage, đa số người Pháp, 58%, xem mặt trận quốc gia là mối nguy hiểm cho nền dân chủ. Ý thức này đã tăng thêm 11% kể từ khi bà Le Pen lên thay cha. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, bà Marine Le Pen được 17% và bị loại ở vòng 1. Cho dù lần này có vào được vòng 2, thì cơ may đắc cử tổng thống Pháp sẽ gần như con số 0, như trường hợp của cha của bà năm 2002 khi đương đầu với Jacques Chirac. Thế nhưng, vì sao đảng mặt trận quốc gia bị xem là nguy hiểm, phải chăng người Pháp vẫn còn ghi trong ký ức chiến thuật chính trị của Hitler? Nhà báo Nguyễn Văn Huy giải thích.
Nước Pháp hiện nay đang đối diện với một cái phong trào đe dọa của những cái thành phần khủng bố. Mà thành phần khủng bố này thẳng nói ra là thành phần khủng bố Hồi giáo, tức là những người nhân dân Hồi giáo đến nước Pháp này đặt bom bắn người, giết người để cho những cái mục tiêu là làm sao đề cao cái tôn giáo Hồi giáo của họ. Mà cái điều này nó đụng chạm tới cái nền văn hóa cũng như nền văn minh của châu Âu, tức là nền văn minh Thiên Chúa giáo. Cái tình trạng này nó gây ra một cái sốc, mình có thể nói là một cái phản ứng của người châu Âu, là nói là một cái đạo không bao dung như vậy thì sẽ không có chỗ đứng trong một xã hội tự do mà rất là bao dung. Chẳng hạn như là nước xã hội châu Âu ngày nay, người ta cho phép những người đồng tính luyến ái có thể sống với nhau, lập đám cưới với nhau, nhưng mà Hồi giáo thì không cho phép và họ lên án chặt chẽ. Và đồng thời những hình ảnh mà họ áp dụng cái luật Hồi giáo Sharia đó tại các quốc gia Trung Đông đó khiến người châu Âu sợ, tại vì cái Hồi giáo cực đoan họ đưa ra những luật pháp mà trở lại cái thời Trung Cổ, người ta rất là sợ. Mặt trận dân túy của bà Marine Le Pen nói là nếu mà họ đi cầm quyền đó thì họ sẽ có giải pháp cho vấn đề này tức khắc, tức là hạn chế và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp Hồi giáo ra khỏi nước Pháp. Thành ra cái này nó hấp dẫn được cái số người Pháp lo âu. Trong khi đó, những đảng cánh hữu cũng nói như vậy, nhưng mà người ta nói đây chỉ là một cái bản sao lu mờ.
Theo Viện Thăm dò Ý kiến Kantar Sofres, tỷ lệ cư trị Pháp nghe theo chủ trương của Đảng Mặt trận Quốc gia tăng từ 25% lúc ông Jean-Marie Le Pen làm chủ tịch lên 30% với Marine Le Pen.
Thế nên cái sự đang lên của Đảng Mặt trận Quốc gia của bà Marine Le Pen tại Pháp đó, nó phản ánh một cái tình trạng chung. Hiện nay các đảng cầm quyền cũ đó, tức là các đảng cánh hữu và liên minh cánh tả đó, cũng chưa có một giải pháp nào cụ thể giải quyết những vấn đề mà người Pháp ưu tư, như tôi nói hồi nãy đó, là công ăn việc làm, và thứ hai là hạn chế cái người nhập cư, và thứ ba là làm sao phát triển kinh tế. Trong khi đó đó, đảng dân túy của bà Marine Le Pen này đó nói những điều rất là cụ thể, nhưng cái vấn đề là họ chưa cầm quyền, thành ra người ta không biết khi họ cầm quyền thì sẽ như thế nào. Do đó cái cảm tình của người dân Pháp dành cho cái đảng dân túy này dù sao vẫn còn nguyên vẹn, và chỉ có thể tăng thêm chứ không có hạ xuống trong lúc như các đảng phái đã cầm quyền và đã làm những cái sai lầm mà mất sự ủng hộ của người dân. Với cái sự chuyên chở của cái trào lưu quốc tế hiện nay, tức là cái phong trào chống lại cái hệ thống cầm quyền cũ đó, chẳng hạn như là tại bên Anh là có một cái phong trào của phe bảo thủ là phục hồi lại cái nước Anh thời trước, cũng như tại Hoa Kỳ vừa rồi đó, ông với sự thắng cử của ông Tổng thống Donald Trump đó, là để phục hồi lại nước Mỹ, thì ngày nay cái phong trào mà dân túy của bà Marine Le Pen tại Pháp này cũng được sự chuyên chở đó, và người ta nghĩ rằng với cái sự phục hồi lại chủ nghĩa bế quan tỏa cảng đó, thì nước Pháp sẽ được phục hồi lại cái uy thế của họ ngày xưa, tức là một quốc gia hùng mạnh. Một cách cụ thể đó, nước Pháp vẫn là một nước lớn, tức là có một nền nông nghiệp tự túc được, một nền công nghiệp có thể là cũng tự túc được, và đồng thời có một cái khả năng dịch vụ cũng tự túc được. Nhưng mà cái vấn đề hiện nay nước Pháp cũng như của các quốc gia chung thế giới là vấn đề toàn cầu hóa, là ngày nay không có quốc gia nào có thể tự đóng cửa mình sống một mình được nữa. Người dân Pháp thứ nhất là không chấp nhận được đó, do đó tôi thấy rằng sẽ khó thực hiện. Thứ hai đó là có thể nói là 1/3 dân chúng ủng hộ cái lập trường dân túy của bà Marine Le Pen, nhưng khi qua bầu cử, cái hệ thống bầu cử của Pháp đó cũng như cả châu Âu đó, là đi vào vòng chung kết đó, thì sẽ có một chọn lựa, hoặc là Mặt trận Quốc gia, hoặc là một cái đảng đối lập nào đó với lại cái tổ chức đó, thì cái dư luận chung người Pháp người ta vẫn lo sợ là cái hình ảnh của cuộc thế chiến thứ hai vừa rồi với cái phe mà cực hữu lên cầm quyền đó sẽ dẫn tới chiến tranh và chết chóc, người ta rất lo sợ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái vào giai đoạn 2 như đã xảy ra tại châu Âu và cũng như nước Pháp từ trước đến nay đó, thì cái lực lượng mà cực hữu của bà Marine Le Pen chắc chắn sẽ không được lên cầm quyền. Nhưng mà cái vấn đề là cái thế lực của họ vẫn còn tiềm tàng trong quần chúng, và họ có thể thắng cử trong những cuộc bầu cử lập pháp, tức là trong quốc hội họ sẽ có thêm người vào quốc hội, và đồng thời họ sẽ chiếm được những cái chức vụ trong các đơn vị dân cử như tại thành phố, huyện, tỉnh, xã của nước Pháp. Lần lần họ sẽ tạo ra một cái địa bàn lớn mạnh thời Hitler đó, tức là họ kiểu Mao Trạch Đông, tức là lấy nông thôn bao vây thành thị đó, tức là nếu mà họ chiếm được đa số trong các thành phố của Pháp, lần lần họ sẽ chiếm được đa số trong quốc hội, và từ đó họ sẽ đứng ra giành lại cái quyền lãnh đạo nước Pháp trong thời gian tới. Mà tôi nghĩ rằng điều này có thể khả thi, và đây là chính là mối lo của tất cả các đảng phái chính trị cũng như các dư luận của người Pháp cũng như người châu Âu.
Cho đến nay, các kết quả thăm dò ý kiến đều cho rằng bà Marine Le Pen thua đậm ít nhất là 20 điểm cho dù đối thủ là ai ở vòng chung kết, dù là cựu Bộ trưởng Tài chính Emmanuel Macron của phong trào nước Pháp tiến bước hay cựu Thủ tướng François Fillon đại diện cho cánh những người Cộng hòa. Liệu cơ may đắc cử của lãnh đạo phong trào dân túy Pháp có thật sự là con số 0 hay không? Đây thật ra không phải là ý kiến của ứng cử viên Marine Le Pen, đó là chuyện dễ hiểu, nhưng cũng không phải là dự báo của Tổng thống sắp mãn nhiệm. Tổng thống François Hollande đã cảnh báo cử tri rủi ro này có thật. Với 1/3 ủng hộ viên của đảng Những Người Cộng Hòa khá đồng ý với Mặt trận Quốc gia, nếu đại diện của họ là ông François Fillon, hiện đứng hạng 3 trong cuộc đua vào điện Élysée, bị loại ở vòng 1, thì những cử tri này sẽ dồn phiếu cho ai ở vòng chung kết vào tháng 5 tới đây? Tuy nhiên, trong thời gian qua có hai tín hiệu cho phép giới phân tích và chính trị Pháp cũng như ở châu Âu lên tinh thần. Đó là trong cuộc bầu cử Tổng thống Áo vào tháng 12 năm 2016. Tín hiệu tích cực thứ hai là trong cuộc bầu cử quốc hội tại Hà Lan, đảng bài ngoại đã không tạo được ngọn sóng thần như dự báo.